Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 9 tháng 12, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với tín hữu hành hương trưa hôm qua, Chủ nhật thứ hai mùa vọng. Tiếp đến, Linh Tiến Khải và Mai Anh sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội, trình bày một số nhận định của nữ văn sĩ Helena Janecek, người Ba Lan gốc Do Thái, về Đức Thánh Cha Francisco, vị giáo hoàng của các cử chỉ yêu thương. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị chứng từ của bà Muriel Hosse, tín hữu Công giáo Pháp, về ý thức tìm kiếm vinh quang Thiên Chúa và ơn cứu rỗi cho thế giới. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa Chủ nhật hôm qua mùng 8 tháng 12, dù trời lạnh vẫn có hơn 50.000 tín hữu đến tham dự buổi đọc kinh truyền tin cùng với Đức Thánh Cha Francisco tại quảng trường Thánh Phêrô. Hôm qua là Chủ nhật thứ hai mùa vọng theo lịch chung của Giáo hội Hoàn Vũ, và lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm được dời sang ngày thứ hai hôm nay mùng 9 tháng 12. Nhưng Bộ Phụng Tự đã đặc biệt cho phép tất cả các giáo phận tại Italia được mừng lễ kính Đức Mẹ Vô Nhiễm vào ngày Chủ nhật mùng 8 tháng 12 này. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa mầu nhiệm Đức Mẹ được đặc ân vô nhiễm nguyên tội dựa trên bài tin mừng của ngày lễ. Ngài nói, anh chị em thân mến, Chủ nhật thứ hai mùa vọng này trùng vào lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, và vì thế, cái nhìn của chúng ta bị thu hút vì vẻ đẹp của Mẹ Chúa Giêsu là mẹ chúng ta. Giáo hội rất vui mừng chiêm ngắm mẹ là người đầy ân phúc, như Thiên Chúa đã nhìn mẹ ngay từ lúc đầu tiên trong kế hoạch yêu thương của Chúa. Mẹ Maria nâng đỡ chúng ta trong hành trình hướng về lễ Giáng sinh, vì mẹ dạy chúng ta cách sống mùa vọng này trong sự chờ đợi Chúa. Tin mừng theo Thánh Luca trình bày cho chúng ta một thiếu nữ ở thành Nazareth, một thị trấn nhỏ bé của miền Galilea, ở vùng biên cương của đế quốc Roma và ở ngoài lề của Israel. Vậy mà, mẹ đã được Thiên Chúa đoái nhìn đến, đã chọn mẹ là mẹ của Chúa. Do chức phận là mẹ ấy, Đức Maria đã được giữ gìn khỏi mắc tội tổ tông truyền, nghĩa là khỏi sự rạn nứt trong tình hiệp thông với Thiên Chúa, với tha nhân và với thiên nhiên, vốn làm thương tổn sâu xa cho mỗi người. Nhưng sự rạn nứt ấy đã được chữa lành trước, nơi mẹ của Đấng đã đến để giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ tội lỗi. Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội đã được ghi trong kế hoạch của Thiên Chúa, là kết quả của tình yêu Thiên Chúa Đấng cứu độ thế giới. Và Đức Mẹ không bao giờ xa lìa tình yêu ấy. Chọn cuộc sống, chọn con người của mẹ là một lời xin vâng đối với Thiên Chúa. Nhưng thực ra điều ấy không dễ dàng đối với mẹ. Khi Sứ Thần gọi mẹ là người đầy ân phúc, mẹ rất xao xuyến, vì trong sự khiêm hạ, mẹ cảm thấy mình không là gì cả trước Thiên Chúa. Sứ Thần Chúa trấn an mẹ, hỡi Maria xin đừng sợ vì trinh nữ đã được ân phúc nơi Thiên Chúa. Và này đây, trinh nữ sẽ thụ thai một con trai và sẽ gọi người là Giêsu. Lời loan báo này càng làm cho mẹ Maria dao động hơn nữa vì mẹ chưa thành hôn với Giuse. Nhưng Sứ Thần nói thêm, Thánh Linh sẽ ngự xuống trên trinh nữ. Vì thế, hài nhi sinh ra sẽ là Thánh và được gọi là con Thiên Chúa. Mẹ Maria lắng nghe trong tâm hồn vâng phục và thưa lại, này tôi là nữ tỳ Chúa, xin xảy đến cho tôi theo lời Ngài. Đức Thánh Cha nhận xét rằng,
il mistero di questa ragazza di Nazareth, che nel cuore di Dio Non ci è strano. Non è lei là e noi qui.
Mầu nhiệm về thiếu nữ thành Nazareth ấy là người ở trong con tim của Thiên Chúa, không phải là điều xa lạ đối với chúng ta. Thực vậy, Thiên Chúa yêu thương, đoái nhìn mỗi người nam nữ. Thánh Phaolô Tông Đồ quả quyết rằng Thiên Chúa đã chọn chúng ta trước khi tạo thành vũ trụ để chúng ta được nên thánh thiện và không tỳ ố. Cả chúng ta từ đời đời đã được Thiên Chúa chọn để sống một cuộc đời thánh thiện, được giải thoát khỏi tội lỗi. Đó là một dự phóng yêu thương mà Thiên Chúa lập lại mỗi khi chúng ta đến cùng Ngài, nhất là qua các bí tích. Vì thế trong đại lễ này, khi chiêm ngắm Đức Mẹ vô nhiễm của chúng ta cũng nhìn nhận vận mệnh đích thực nhất của chúng ta, ơn gọi sâu xa nhất của chúng ta, đó là được yêu mến, được tình thương biến đổi. Chúng ta hãy nhìn mẹ và để cho mẹ nhìn ngắm chúng ta, để học cách trở nên khiêm nhường hơn, can đảm hơn trong việc sống theo lời Chúa, để đón nhận vòng tay dịu dàng của Chúa Giêsu, Con của Người, vòng tay mang cho chúng ta sự sống, hy vọng và an bình. Với ý nguyện trên đây, kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Mariae,
et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla, Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Vini efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam Tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii Tui incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, preundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui fecit celum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha chào thăm mọi người, Ngài nêu tên nhiều phái đoàn ở Italia và nói thêm rằng, chúng ta hiệp ý với giáo hội sinh sống ở Bắc Mỹ, ngày hôm nay đang kỷ niệm 350 năm thành lập giáo xứ đầu tiên, đó là giáo xứ Đức Bà Quebec. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì hành trình đã trải qua từ đó, nhất là các vị thánh và các vị tử đạo đã làm cho những lãnh thổ ấy được phong phú. Tôi thành tâm chúc lành cho tất cả các tín hữu đang cử hành lễ kỷ niệm này. Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm các thành viên phong trào Công giáo tiến hành Italia, hôm nay lập lại quyết tâm gắn bó theo phong trào. Ngài cầu chúc cho họ mọi sự tốt lành, cho nỗ lực dấn thân huấn luyện và làm tông đồ. Đức Thánh Cha cũng loan báo chương trình hoạt động ban chiều của Ngài với mục đích cầu nguyện dưới chân tượng đài Đức Mẹ Vô Nhiễm như một hành vi sùng mộ con thảo đối với Đức Mẹ Maria, để phó thác cho mẹ thành Roma, giáo hội và toàn thể nhân loại. Và thực vậy, lúc 4 giờ chiều hôm qua tiếp nối một truyền thống từ lâu đời, Đức Thánh Cha Francisco đã đến đặt vòng hoa tôn kính và cầu nguyện trước cột đài Đức Mẹ Vô Nhiễm ở quảng trường Tây Ban Nha và trước trụ sở của Bộ Truyền giáo. Cột đài này được Đức Chân Phước Giáo Hoàng Pio IX khánh thành ngày 8 tháng 9 năm 1857, tức là 3 năm sau khi tuyên bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội. Cột cao gần 12 mét, trên đó có tượng Đức Mẹ. Rồi tại quảng trường Tây Ban Nha, sau lời nguyện mở đầu và đoạn sách tông đồ công vụ, Đức Thánh Cha đã dâng vòng hoa tôn kính Đức Mẹ, trong khi cộng đoàn hát kinh cầu Đức Bà rồi bảy ca Ave Maria. Rồi đài Đức Mẹ, trên đường trở lại Vatican, Đức Thánh Cha đã ghé lại đền thờ Đức Bà Cả để cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi một số nhận định của nữ văn sĩ Helena Janicek, người Ba Lan gốc Do Thái, về Đức Thánh Cha Francisco, vị giáo hoàng của các cử chỉ yêu thương.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, 9 tháng đã trôi qua kể từ khi Đức Hồng Y Bergoglio, Tổng giám mục Buenos Aires, được bầu làm chủ trăn giáo hội Công giáo Hoàn Vũ. 9 tháng tràn đầy các cử chỉ yêu thương trìu mến đối với các trẻ em, người già cả và đặc biệt là đối với các người tàn tật và các bệnh nhân. Trong các buổi tiếp kiến tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã dừng lại rất lâu để chào thăm, vuốt ve, ôm hôn và ủy lạo các bệnh nhân và người tàn tật. Tấm hình đăng trên nhật báo Tương lai của Hội đồng Giám mục Italia số ra ngày 11 tháng 11 cho thấy Đức Thánh Cha đang ôm hôn một người đàn ông có gương mặt và bàn tay trái đầy mụn, nổi to chồng chất lên nhau trông rất dễ sợ. Bức hình này đủ để nói lên tình yêu thương trìu mến mà Đức Thánh Cha Francisco dành cho các bệnh nhân. Bên cạnh các giáo huấn rất cụ thể và đơn sơ, đây là quyền ưu tiên của các cử chỉ đánh động con tim của mọi người. Bình thường trong các buổi tiếp kiến ngày thứ tư hàng tuần, huấn từ và các lời chào được dịch ra trong các thứ tiếng khác nhau chỉ kéo dài 45 phút, nhưng Đức Thánh Cha thường dành ra gần 2 giờ để chào tín hữu và nhất là chúc lành, ôm hôn, vuốt ve và ủy lạo các bệnh nhân. Và đây là lý do giải thích tại sao từ khi Đức Francisco lên làm giáo hoàng tới nay, số tín hữu và du khách hành hương tuấn về Roma tham dự các buổi tiếp kiến chung và đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật hàng tuần, vượt kỷ lục hai triều đại của Đức Gioan Phaolô II và Đức Biển Đức XVI. Ngay cả trong mùa đông, khi trời lạnh hay mưa, số người tham dự vẫn thường lên tới trên 50-60 ngàn. Còn trong mùa hè và mùa thu, khi trời nắng đẹp, quảng trường Thánh Phêrô thường chật kín tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hàng tuần, có khi lên tới 170.000 người, và hàng chục ngàn tín hữu không tìm được chỗ trong quảng trường Thánh Phêrô phải đứng ngoài quảng trường Pio 12 và trên đại lộ Hòa Giải. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của bà Elena Janacek, nữ văn sĩ, tác giả của cuốn tiểu thuyết tựa đề Các con chim én của núi Monte Cassino, kể lại mảnh đời của các binh sĩ tham gia trận đánh tại Monte Cassino hồi đệ nhị thế chiến. Để viết cuốn sách này, bà Elena đã du hành rất nhiều và tra cứu các tài liệu lưu trữ trong các thư viện của nhiều nước Âu Châu. Thế rồi tình cờ một hôm, khi ngồi uống cà phê trong một quán ở Roma, bà khám phá ra rằng người đàn ông Singale đứng bán sau quầy hàng trên đường là cháu của một cựu chiến binh đã tới Italia và tham dự trận đánh tại Monte Cassino, như bà kể trong tiểu thuyết. Cũng kể từ đó trở đi, bà chú ý nhiều hơn tới các mảnh đời nghèo nàn bé nhỏ, không bao giờ được chú ý và gây tiếng vang. Bà Elena Janacek sinh tại Đức năm 1964 và là người Ba Lan gốc Do Thái, nhưng hiện sinh sống tại Gallarate và làm việc tại Milano, Bắc Italia, như biên tập viên của Nguyệt San các vấn đề mới và quốc gia Ấn Độ. Bà đã ấn hành một tập thơ bằng tiếng Đức và là tác giả các tiểu thuyết, bài học của đêm tối, được giải thưởng Bagutta Opera Prima, thực phẩm và các con chim én của núi Monte Cassino. Chính trong quán cà phê do một vài người trẻ làm chủ này, bà đã trông thấy hình của Đức Thánh Cha Bergoglio, ít ngày sau khi ngài được Hồng Y Đoàn bầu làm chủ trăn giáo hội Công giáo Hoàn Vũ. Thưa bà Elena Janacek, việc trông thấy hình Đức Tân Giáo Hoàng có khiến cho bà ngạc nhiên không?
Hơn là ngạc nhiên, tôi có cảm tưởng rằng gương mặt của Đức Bergoglio đang khơi dậy một trào lưu chú ý và thiện cảm rất lớn liên quan tới tất cả mọi người, tín hữu Công giáo và tín hữu của các tôn giáo khác, cũng như những người không có tín ngưỡng. Đây là hiện tượng vô cùng hiếm có trong thời đại ngày nay, trong đó khuynh hướng chung là thái độ không tin tưởng đối với bất cứ ai được mời gọi trở thành một nhân vật của một quyền bính nào đó. Trái với điều người ta nghĩ, nó không chỉ là hiện tượng của nước Ý mà thôi. Chỉ cần nhìn về Hoa Kỳ, nơi cả Tổng thống Barack Obama cũng bị đưa ra thảo luận liên quan tới các lựa chọn chính trị về an ninh. Thời đại của chúng ta không phải là thời đại của các nhà chính trị lớn, nhưng rất đáng tiếc, nó là thời đại của sự vỡ mộng ngày càng phổ biến hơn. Nhưng Đức Thánh Cha Francisco là một luật trừ, vì Ngài là người đang khơi dậy một niềm hy vọng tập thể.
Đức Thánh Cha Francisco đang khơi dậy một niềm hy vọng tập thể như thế nào, thưa bà?
Trước hết, với tính cách tức thì của cử chỉ. Cả điều này nữa cũng là một dấu chỉ cho thấy cuộc khủng hoảng trong thời đại của chúng ta sâu xa đến chừng nào. Trong lúc trong đó, mỗi lời hứa của sự đáng tin cậy xem ra trống rỗng và không đáng tín thác, thì cần có một ai đó tái xây dựng sự tin tưởng bằng cách khởi sự từ cái cụ thể của cuộc sống thường ngày. Cử chỉ của thân xác chính là điều đó, một ngôn ngữ chứng minh cho thấy nó hữu hiệu, chính bởi vì nó thành công trong việc thắng vượt được mọi nghi ngờ đối với sự giả dối.
Nghĩa là bà đang nói rằng các lời nói của Đức Thánh Cha Francisco ít quan trọng hơn là các cử chỉ của Ngài, có phải thế không ạ?
Không, nhưng có sự kiện là các cử chỉ của Đức Francisco tới trước. Với tất cả các nguy hiểm bắt nguồn từ đó, đặc biệt trong một xã hội như xã hội ngày nay, một xã hội hướng chiều về việc cảnh tượng hóa, một xã hội thích trình diễn và nghiêng về sự hiểu lầm truyền thông. Để cho một tấm hình được truyền đi đã có nghĩa là khiến cho sự trong sáng của nó bị nguy hiểm rồi, bằng cách kích động một sự hàm hồ, đe dọa, tạo ra một việc lật ngược tồi bại, hay đúng hơn, một sự tách rời giữa điều được cho thấy và điều được tiếp nhận. Tôi xác tín rằng Đức Thánh Cha rất ý thức được điều này, nhưng Ngài cũng biết rằng một việc tái xây dựng từ dưới lên, tôi sẽ nói rằng hầu như là từ số không của việc truyền thông, ngày nay cần thiết hơn bao giờ hết. Ý muốn hiện diện một cách thể lý giữa con người, sự gần gũi với các bệnh nhân, cử chỉ ôm hôn, diễn tả sự liên hệ, tiếp đón, tuyệt đối gần gũi, và là sự chứng minh cho thấy chiều kích của thân xác trong triều đại của Đức Thánh Cha Francisco quan trọng đến thế nào.
Tuy nhiên đây cũng là một vị giáo hoàng của việc đọc các sách hay tốt, bạn của các nhà văn như Borges và nhà nghiên cứu Hölderlin v.v. có đúng thế không thưa bà?
Còn hơn thế nữa, Đức Thánh Cha cũng là người ưa điệu nhảy tango, phải không? Tôi xin lặp lại, tôi không có ý giảm thiểu vai trò và tầm quan trọng của những lời Đức Thánh Cha nói trong các tháng đầu triều đại của người. Nhưng tôi xác tín về sự kiện, chiều kích thân xác đưa tất cả những điều còn lại vào trong viễn tượng. Nói cho cùng, thì cả các lời nói của Ngài được lắng nghe trong tương quan với các cử chỉ của Đức Giáo Hoàng. Nếu người ta chú ý tới các diễn văn của Ngài, thì đương nhiên là giáo huấn của Đức Bergoglio tràn đầy sự tiếp nối giáo huấn của các vị tiền nhiệm. Nhưng giọng nói thay đổi điệu nhạc. Khi Ngài đối phó với đề tài đồng tính luyến ái, hay khi Ngài đề cập tới vai trò của nữ giới trong giáo hội, Đức Giáo Hoàng không đang loan báo một cuộc cách mạng nào hết trong lĩnh vực giáo lý. Nhưng Ngài đang thay đổi sự nhấn mạnh trên phía lòng thương xót, trong một năng động mà trên bình diện thần học, đối với tôi xem ra minh nhiên tính cách trung tâm của sự nhập thể.
Điều này cũng có giá trị đối với cuộc đối thoại với những người không tín ngưỡng hay sao, thưa bà?
Nó có giá trị đối với sự đối thoại nói chung. Cả sự lo lắng này nữa cũng không diễn tả một sự mới mẻ tuyệt đối như vài quan sát viên muốn hiểu như thế. Đây là một sự lo lắng với các sắc thái khác nhau được tìm thấy trong tất cả mọi giáo hoàng của nửa thế kỷ qua mà Đức Bergoglio thực thi một cách cá nhân. Thế đứng của Ngài là điệu bộ của người hướng về các người khác trong thái độ của sự đại đồng tràn đầy. Người ta trực giác được nơi Ngài một sự tò mò độc đáo, một ước mong đồng hóa, từ đó phát xuất ra một năng lực trao ban sự tin tưởng mới.
Nghĩa là một sự cởi mở, trở thành lòng thương xót, có phải vậy không ạ?
Đó là một trong các đề tài dẫn đường của triều đại này, và tôi xin phép nhấn mạnh rằng đó là một yếu tố đồng quy ngoại thường, không phải chỉ giữa giáo hội Công giáo với các giáo hội Kitô khác, mà cả đối với Do Thái giáo và mọi truyền thống tôn giáo hay triết lý khác nữa, chẳng hạn như Phật giáo. Lòng thương xót làm thành nền tảng đại đồng của việc đặt để mình một cách cụ thể, với nhân tính tràn đầy, trong tương quan với sự siêu việt.
Vừa rồi là một số nhận định của nữ văn sĩ Helena Janecek, người Ba Lan gốc Do Thái, về Đức Thánh Cha Francisco, vị giáo hoàng của các cử chỉ yêu thương. Sau đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua Đức Thánh Cha Francisco đã bắt đầu mở lại các cuộc tiếp kiến dành cho các giám mục về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh theo quy định của giáo luật. Sau khi được bầu làm giáo hoàng ngày 13 tháng 3 năm nay, Đức Thánh Cha Francisco đã hoàn tất chương trình tiếp kiến các giám mục Italia đã được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khởi sự hồi tháng Giêng trước đó. Sau đó, chương trình viếng thăm tòa thánh của các giám mục trên thế giới bị tạm ngưng trong 6 tháng, cho đến ngày mùng 2 tháng 12 mới được mở lại. Chương trình năm tới đã được sắp xếp xong, theo đó, Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến các đoàn giám mục thuộc 26 nước năm châu, nhưng chưa đến lượt các giám mục Việt Nam. Trong tuần qua, 13 giám mục thuộc 7 giáo phận tại Hòa Lan đã về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng Y William Jacobus Echke, tổng giám mục giáo phận Utrecht. Tất cả các vị đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến ngay sáng thứ hai vừa qua. Hòa Lan chỉ rộng hơn 41.500 cây số vuông với 16.725.000 dân cư, trong đó có 4 triệu tín hữu Công giáo, tương đương với 24% dân số và là giáo hội lớn nhất tại nước này. Xã hội Hòa Lan bị tục hóa cao độ và càng ngày càng có nhiều tôn giáo khác, trong số này có 6% theo Hồi giáo. Có tới 50% dân chúng ở Hòa Lan tuyên bố mình là người vô thần hoặc không theo tôn giáo nào. Việc thực hành đạo tại Hòa Lan sa sút trầm trọng. Trong số hơn 4 triệu tín hữu Công giáo, chỉ có 5,6% tham dự thánh lễ Chúa Nhật đều đặn.
Trong bài huấn dụ tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha cảm ơn và khích lệ các giám mục Hòa Lan tiếp tục làm tăng trưởng niềm hy vọng trong khi thi hành công tác mục vụ giữa những hoàn cảnh nhiều khi cam go. Ngài nói, không dễ bảo tồn hy vọng trong những khó khăn mà anh em phải đương đầu. Việc thực thi sứ vụ giám mục trong tinh thần đoàn thể, hiệp thông với giám mục Roma là một điều cần thiết để làm gia tăng niềm hy vọng ấy. Trong cuộc đối thoại đích thực và trong sự cộng tác hữu hiệu, Đức Thánh Cha cũng nói rằng các tín hữu Kitô có một sứ mạng đương đầu với thách đố của một xã hội muốn loại bỏ chiều kích siêu việt của con người, làm cho nền văn hóa trở nên nghèo nàn. Việc giáo dục lương tâm con người là điều ưu tiên, nhất là qua việc huấn luyện phán đoán phê bình, nhờ đó tránh được những phán đoán hời hợt và cam chịu tình trạng dửng dưng. Vì thế, các tín hữu Công giáo, các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân cần có một nền huấn luyện vững chắc và có chất lượng cao. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong xã hội anh em bị ảnh hưởng nặng của trào lưu tục hóa, tôi khuyến khích anh em cũng hãy hiện diện trong các cuộc thảo luận công cộng, trong mọi lĩnh vực có liên hệ tới chính nghĩa con người, để làm cho lòng từ bi của Chúa được hiện diện cụ thể và sự dịu dàng của Ngài đối với mỗi thụ tạo. Sau cùng, Đức Thánh Cha khích lệ các giám mục Hòa Lan quan tâm đến việc mục vụ ơn gọi linh mục và tu sĩ, vì điều này có liên hệ tới tương lai và sức sinh động của giáo hội tại đây. Ngài nói, cần cấp thiết khơi dậy một nền mục vụ ơn gọi mạnh mẽ và có sức thu hút, và cùng tìm cách tháp tùng sự trưởng thành của các chúng sinh về mặt nhân bản và tinh thần.
Một cuộc tiếp kiến của Đức Thánh Cha trong tuần qua cũng được dư luận đặc biệt chú ý, đó là cuộc gặp gỡ của Ngài với Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu, sáng thứ Hai, mùng 2 tháng 12. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, sau khi gặp Đức Thánh Cha, Thủ tướng Israel đã hội kiến với Đức Tổng giám mục Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, có sự hiện diện của Đức ông Antoine Camilleri, Thứ trưởng Ngoại giao. Trong hai cuộc gặp gỡ đó, các vị đã đề cập đến tình hình chính trị và xã hội phức tạp ở Trung Đông, đặc biệt là việc mở lại các cuộc thương thuyết giữa Israel và Palestine, và Tòa Thánh cầu mong sớm đạt tới một giải pháp công chính và lâu dài trong niềm tôn trọng các quyền của hai bên. Ngoài ra, hai bên cũng bàn tới dự án hành hương của Đức Thánh Cha tại Thánh Địa, cũng như một số vấn đề liên quan đến chính quyền và cộng đoàn công giáo ở địa phương giữa nhà nước Israel và Tòa Thánh. Tòa Thánh cầu mong sớm kết thúc tiến trình chuẩn bị từ lâu cho hiệp định giữa hai bên về vấn đề này. Trong thời gian qua, báo chí đã phỏng đoán ngày Đức Thánh Cha Francisco có thể viếng thăm Thánh Địa. Ví dụ, tờ Jerusalem Post cho rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Israel sẽ diễn ra trong hai ngày 25 và 26 tháng 5 năm tới, và một toán chuẩn bị của Tòa Thánh sắp tới Israel. Tuy nhiên, phòng báo chí Tòa Thánh không xác nhận tin này. Cả Tổng thống Shimon Peres lẫn Thủ tướng Netanyahu đã mời Đức Thánh Cha Francisco đến thăm Israel, và Ngài cũng bày tỏ sự sẵn sàng. Trong khi đó, hãng tin Petra của Jordani cho rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Thánh Địa dự kiến vào năm tới có thể bắt đầu từ Jordani. Hãng tin này cho biết đã lấy tin này từ Đức Tổng giám mục Dominic Mamberti, Ngoại trưởng Tòa Thánh. Đức Giáo Hoàng nhận xét rằng Jordani là một nước tôn trọng sự đa nguyên tôn giáo. Ngài đã được nhiều nước trong vùng mời viếng thăm, trong đó có Israel, lãnh thổ của người Palestine và cả Liban nữa.
Trong tuần qua, từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 12, 8 vị Hồng Y cố vấn của Đức Thánh Cha trong việc cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh và cai quản giáo hội Hoàng Vũ đã nhóm khóa họp lần thứ hai tại Vatican. Khóa họp lần thứ nhất đã diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 10 năm nay, dưới sự điều động của Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, dòng Don Bosco, Tổng giám mục giáo phận Tegucigalpa, Honduras. Cũng như lần trước, lần này Đức Thánh Cha cũng hiện diện trong 3 ngày họp, trừ khi Ngài bận công việc cấp thiết khác. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, 8 Hồng Y đã đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha, rồi nhóm họp từ 9 đến 12 giờ rưỡi, sau đó từ 4 đến 7 giờ chiều. Trong thời gian qua, các Hồng Y đã làm việc riêng, thu thập các ý kiến, đề nghị và các dữ kiện hữu ích cho khóa họp này. Trong khóa họp lần này, các Hồng Y lần lượt duyệt xét về các cơ quan trung ương tòa thánh, đặc biệt là về hoạt động và thẩm quyền của các bộ tại tòa thánh. Từ lâu, vấn đề điều chỉnh lại thẩm quyền của các cơ quan trung ương tòa thánh đã được đề cập đến, để đạt tới hiệu năng hơn và giảm bớt nhân sự và chi phí. Cho đến nay, chỉ có 1/3 các vị tổng trưởng tại tòa thánh được Đức Thánh Cha tái bổ nhiệm, đó là các vị tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, Bộ Truyền giáo, Bộ Giáo dục Công giáo và Đức Tổng giám mục Benjamino Stella được bổ làm tân tổng trưởng Bộ Giáo sĩ. Các vị khác tạm thời tiếp tục công việc và chờ đợi quyết định của Đức Thánh Cha như Bộ Giám mục, Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương, Bộ Phụng tự, Bộ Phong thánh và Bộ các dòng tu. Ngoài ra, 10 trong số 12 vị chủ tịch các hội đồng tòa thánh vẫn chưa được chính thức tái bổ nhiệm. Cha Lombardi cho biết sẽ có những thay đổi sâu rộng trong các cơ quan trung ương tòa thánh, nhưng những thay đổi đó là một chương trình dài hạn. Vì thế không nên chờ đợi những kết luận ngay trong thời gian ngắn tới đây.
Trong cuộc họp báo trưa ngày 5 tháng 12, cùng với cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, còn có Đức Hồng Y Sen O'Malley, dòng Cappuccino, tổng giám mục giáo phận Boston, Hoa Kỳ, một trong 8 Hồng Y cố vấn của Đức Giáo Hoàng. Đức Hồng Y O'Malley cho biết, Đức Thánh Cha đã chấp nhận đề nghị của các Hồng Y cố vấn và sẽ thành lập một ủy ban đặc biệt của Tòa Thánh bảo vệ các trẻ em. Ủy ban đặc biệt này có nhiệm vụ cố vấn cho Đức Thánh Cha về sự dấn thân của Tòa Thánh trong việc bảo vệ các trẻ em và quan tâm mục vụ đến các nạn nhân bị lạm dụng. Ủy ban cũng trình bày về tình trạng hiện nay của các chương trình bảo vệ trẻ em, đưa ra những đề nghị về những sáng kiến mới từ phía các cơ quan trung ương tòa thánh trong sự cộng tác với các giám mục, các hội đồng giám mục,
các bề trên và hiệp hội các bề trên dòng tu đề nghị tên của những người thích hợp để nhất loạt thực hiện các sáng kiến mới, trong số này có cả giáo dân, linh mục, tu sĩ nam nữ, chuyên về vấn đề an ninh trẻ em, về quan hệ với các nạn nhân, về sức khỏe tâm thần và việc áp dụng luật pháp vân vân. Đức Hồng Y O'Malley cũng nói rằng thành phần và thẩm quyền của Ủy ban sẽ được Đức Thánh Cha thông báo với một văn kiện thích hợp. Cha Lombardi cho biết trong khóa họp thứ ba từ ngày 17 đến 19 tháng 2 năm tới 2014, Hội đồng Tám Hồng Y Cố Vấn sẽ tiếp tục các công tác theo chiều hướng này, liền sau đó là công nghị các Hồng Y trong hai ngày 20 và 21 tháng 2. Ngày 22 tháng 2, Đức Thánh Cha sẽ tấn phong các Hồng Y mới. Ngày 23 tháng 2 sau đó, Ngài sẽ chủ sự thánh lễ với các Hồng Y mới và Hồng Y đoàn. Tiếp đến, trong hai ngày 24 và 25 tháng 2, sẽ có khóa họp của Hội đồng chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục khóa đặc biệt sẽ tiến hành vào tháng 10 năm tới về các thách đố của gia đình.
Tình hình chiến cuộc tại Syria trong tuần qua chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Đặc biệt có vụ 12 nữ đăng sĩ chính thống bị bắt cóc và Đức Thánh Cha đã lên tiếng kêu gọi trả tự do cho các chị. Đức Tổng Giám mục Mario Zenari, sứ thần tòa thánh tại Syria, cho biết 12 nữ đăng sĩ bị bắt cóc chiều ngày 2 tháng 12 vừa qua do một nhóm phiến quân Hồi giáo. Ngài nói, chúng tôi không có tin tức gì thêm. Tôi xác nhận các nữ tu đã bị bó buộc rời khỏi đan viện và đi theo những kẻ võ trang. Nguồn tin của hãng Asia News nói rằng, các nữ tu bị bắt đi tới Yarmouth, cách thủ đô Damascus 80 cây số về hướng bắc. Từ hai ngày trước đó, Malula là nơi diễn ra các cuộc giao tranh dữ dội giữa quân đội chính phủ và phiến quân quân đội Syria tự do. Trong số này có nhiều dân quân Hồi giáo cực đoan thuộc nhóm Jabhat al-Nusra, thân Al-Qaeda. Trưa thứ Tư ngày 4 tháng 12, vào cuối buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói, giờ đây, tôi muốn mời gọi tất cả mọi người hãy cầu nguyện cho các nữ đăng sĩ thuộc đăng viện chính thống Hy Lạp Thánh Tekla ở Malula bên Syria. Cách đây hai ngày, các chị bị những người võ trang bắt đi. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nữ tu này và tất cả những người bị bắt cóc vì cuộc xung đột đang diễn ra. Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện và cùng nhau hoạt động cho hòa bình.
Cũng liên quan tới Syria, Tòa Thượng Phụ Công giáo Menkit ở Damascus cho biết đã có khoảng 450.000 tín hữu Kitô ở nước này tị nạn ra nước ngoài từ khi bắt đầu nội chiến cách đây 2 năm tại Syria. Con số trên đây có nghĩa là 1/5 tổng số Kitô hữu tại Syria đã phải rời bỏ quê hương tị nạn chiến tranh ra nước ngoài. Trước khi nội chiến bùng nổ ở Syria hồi mùa xuân năm 2011, các tín hữu Kitô chiếm từ 10 đến 15% trên tổng số 23 triệu dân cư ở Syria. Theo cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican truyền đi hôm 3 tháng 12 vừa qua, Tòa Thượng Phụ Công giáo Menkit cũng cho biết cho đến nay có 1.200 tín hữu Kitô bị thiệt mạng vì chiến tranh. Thêm vào đó, có 60 thánh đường và đan viện bị phá hủy hoặc bị hư hại. Trước khi kết thúc chương trình, Kim Loan xin trình bày cùng quý vị chứng từ của bà Muriel Rossi, tín hữu Công giáo Pháp, về ý thức tìm kiếm vinh quang Thiên Chúa và ơn cứu rỗi cho thế giới.
Nếu quả thật hạnh phúc cho ban ý nghĩa cho cuộc sống, thì đâu còn ích lợi gì nữa khi mà căn bệnh bất ngờ tàn phá đứa con thân yêu của bạn. Đối diện với các cơn khủng hoảng tâm linh của ái nữ, khởi đầu của những phản ứng thật là tàn bạo, bà Muriel Rossi không còn mơ ước hạnh phúc nữa. Với tư cách tín hữu Công giáo, bà tìm kiếm một ý nghĩa khác cho cuộc sống thường nhật. Nói cách khác, bà tìm kiếm vinh quang Thiên Chúa và phần rỗi cho thế giới. Xin nhường lời cho bà. Mọi người đều có cùng một ước nguyện, được vui hưởng hạnh phúc và có một cuộc đời bình lặng. Tại sao cái câu nói dẫn vào một cuốn phim đó lại gây dao động mạnh cho tâm linh tôi rất nhiều vào ngày hôm nay? Không phải vì con tôi bị bệnh và vì căn bệnh của nó đã làm biến dạng hình ảnh cuộc đời tôi. Không, không phải thế. Câu nói gây dao động bởi vì tôi khám phá ra rằng xã hội và cuộc tìm kiếm hạnh phúc của nó đã đưa tôi vào lầm lạc. Trong thế giới mà người ta làm cho chúng tôi bị lóa mắt, thì khó mà sống sót khi bất hạnh đổ ập xuống trên chúng tôi. Đó là điều xảy đến với chúng tôi cách đây 4 năm, khi căn bệnh bất ngờ xuất hiện như cú sét đánh vào nhà chúng tôi. Sau cái năm đầu tiên kinh hoàng ấy, ánh quang có vẻ như bắt đầu ló dạng. Nhưng rồi cùng với hiền phu, chúng tôi phải nhận thức rằng không còn là nạn sóng thần nữa, mà là thuốc độc giết chết từ từ. Bởi vì cái trống không bắt đầu thiết đặt chung quanh chúng tôi và làm nứt rạn mọi sự chắc chắn của chúng tôi, kể cả căn tính làm cha mẹ của chúng tôi. Chúng tôi không còn biết con mình là ai, cũng không rõ rồi đây nó sẽ trở nên con người như thế nào. Chúng tôi bước vào hỏa ngục cô đơn, và chúng tôi chạm đến đáy của bỏ rơi. Mọi người bỏ rơi chúng tôi, từ bác sĩ đến người thân và các anh chị em trong giáo xứ. Chúng tôi xắn tay áo lên để van xin một chút chú ý, nhưng chúng tôi chỉ nhận được sự từ chối. Sự lãnh đạm làm bỉ mặt trước khi tiếp nhận những dấu hiệu đổi mới đầu tiên gây ngỡ ngàng rạng rỡ thơ ngây của một kẻ được tái sinh trong cuộc sống. Thế là chúng tôi phun trồng các mầm non liên đới để khởi đầu một cuộc sống được biến đổi. Bà Muriel Rose, mẹ của đứa con gái khuyết tật, nói tiếp. Vẫn luôn luôn là những kẻ si tình, chúng tôi quyết định vượt qua các vết thương của nhân tình thế thái để khởi đầu cuộc hành trình chung cho một cuộc phiêu lưu mới, nơi mà hạnh phúc không còn tự nó là đích điểm nữa. Từ hạnh phúc từng làm cho tôi dệt nên không biết bao nhiêu mộng ước, giờ đây đối với tôi bỗng trở nên nguy hiểm. Tại sao tất cả chúng ta cứ tìm kiếm cho được hạnh phúc như các bản quảng cáo tuyên truyền? Trong khi đó, tại sao chúng ta lại không mơ ước một thế giới tốt đẹp hơn, công bằng hơn, huynh đệ hơn, chân thành hơn và có trách nhiệm hơn? Trong một thế giới như thế, tôi sẽ là một người đầy tớ khiêm hạ đơn sơ, đôi khi phải đau khổ, nhưng hoạt động cho vương quốc của Thiên Chúa. Bỗng chốc cái thường nhật nặng nề của căn bệnh lại trở nên nhẹ nhàng đối với tôi, đi vào lịch sử thế giới giúp tôi nhìn lại chính cuộc đời tôi để nhận ra trách nhiệm các hành vi của mình, nhưng không phải là thủ phạm của một biến cố thất bại. Khi tôi chìm ngắm lộ trình dài Thiên Chúa dành thời gian để đến với chúng ta qua các tiên tri, qua dân Chúa chọn, rồi qua con của Ngài nhập thể hiến mình cho thế giới, tôi có thể hiểu được thế nào là kiên nhẫn và khiêm tốn để sẵn sàng tiếp nhận cái bấp bênh của cuộc sống chúng ta nơi trần gian. Cái nhìn mới mẻ này làm cho tôi được lắng dịu và giúp tôi sống sung mãn vì không bị ngoại cảnh chi phối. Tôi không còn sợ hãi nữa. Tôi biết rõ rằng phục sinh chỉ xuất hiện sau thánh giá. Thế nhưng khi phải sống và trải qua thánh giá, tôi lại bị mất hướng. Kể từ giờ phút này tôi thật sung sướng, hay nói đúng hơn, tôi tin tưởng, không còn chú ý đến cái hạnh phúc nhỏ nhoi riêng tư, nhưng là trải qua bất hạnh trong đức tin, sự từ bỏ vì tình yêu. Lúc trước, mặc dầu không bị nô lệ bởi thế giới tiêu thụ, tôi vẫn cố gắng tạo hạnh phúc cho các con của tôi. Ngày nay thì tôi tìm cách sống mà không chờ đợi gì cả, ngoài việc chu toàn bổn phận thường ngày. Kể cũng đã nhiều lắm rồi, và chu toàn bổn phận với ơn Chúa. Bà Muriel Rose kết thúc chứng từ như sau. Trong bối cảnh cuộc sống bất ổn, bất định của một bà mẹ có con khuyết tật, thì việc tìm kiếm hạnh phúc trở nên phụ thuộc. Với căn bệnh của con, tôi học cách đi vào một thời đại mới, thời đại của phó thác, không phải buông tay đầu hàng, nhưng là giơ đôi tay lên cao để hướng đến. Không phải là một hạnh phúc cá nhân, nhưng là vinh quang của Thiên Chúa và phần rỗi của thế giới. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca. Đức Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng, Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo cho mạng sống lấy gì mà ăn, vì mạng sống thì hơn của ăn và thân thể thì hơn áo mặc. Hỏi có ai trong anh em nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được một gang tay? Vậy việc nhỏ nhất mà anh em còn làm không được, thì anh em lo lắng về những việc khác làm gì? Hãy nhìn hoa huệ mà suy, chúng không kéo sợi, không dệt vải. Thế mà Thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu cỏ ngoài đồng nay còn mai đã quẳng vào lò mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em. Ôi những kẻ kém tin! Phần anh em, đừng tìm xem mình sẽ ăn gì, uống gì và đừng bận tâm, vì tất cả những thứ đó chân ngoại trên thế gian vẫn tìm kiếm. Nhưng Cha của anh em thừa biết anh em cần những thứ đó, vậy hãy lo tìm nước Thiên Chúa, còn các thứ kia Ngài sẽ thêm cho.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.